Tôi không được lầu nào là thứ sở thân già bệnh chết sợ việc này hết việc kia tạo việc này tới việc kia cái việc ra nếu mà nó phá được cái thân này tức là phá được cái tứ đại nguyên ngũ ám của cái thân này thì cũng giải thoát như vậy cho nên cái câu thứ bảy vì biết tâm mình không tướng mạo để tâm mình không có tướng mạo lặng như chẳng động tự nhiên như luôn luôn là nó từ ra cái sức hiểu biết cái sức gọi là tu tập của mình cái việc đó là cảm động động đó là tại vì vọng cái tâm mình là tự nhiên tự nhiên như bất động đoan đang thiền quán tịnh ngồi tối tịch chiếu tinh thần ở tay muôn kiếp vô công tranh với việc học đòi thánh việc việc gì ư dẫn trên các pháp trò ma ảo tâm vốn là sống uổng tức tình vì biết tâm mình không tương mạng lặng yên chẳng động tự nhiên đó nói lên tiền vị nói lên cái gì hết sức đặc biệt cho nên làm cái gì thì làm quý trực sinh gắn mỗi ngày nhí từ 45 phút rồi đi tới một cái đồng hồ để tu tập bởi vì tại sao mình điên đảo mình chạy suốt ngày được mà mình ngồi để cho cái tâm của mình tận một giờ nửa giờ đó được là thành tâm mình không để nó tập đó là nó tối thiểu đó cứ tối ra nó cao dầu luôn luôn mà trong khi ra nhiều tiền tận đó con đường nó phải là ước định và nó có thể nó đối khó được cái thiên nhiên thay đổi tại vì mình yếu quá cho nên nó thiên nhiên ở ngoài nó thay đổi như là cả mình chứ nếu mà mình biết khỏe mạnh như là mình có thể mình kiểm soát cái lượng quá nó còn không có sợ của thiên nhiên nó thành được cánh trong khi đó để tâm mình được mỗi ngày được một sáng suốt thân mình càng ngày càng khỏe mạnh dĩ nhiên là cái vấn đề muốn như vậy đâu có phải là dễ dàng nó cũng phải rèn tập một thời gian nào rồi cho nó vững và tâm niệm cho nó vững và rồi nó phải dễ lý dễ thì tâm càng người ta làm được đấy vậy một lối thiền mà đi từ đầu tới cuối đâu có phải nói rằng người nào cũng là đậu được không họ ngã hết nghĩa là khó để tu tập cố định vấn đề cũng như tâm tập một môn đồ khi mà bắt được cái môn công an rồi có mũi rồi chắc đi là có thể thiên ra bệnh đó bởi vì mình là cái nghiệp thức của mình là nó chạy theo cảnh nào từ tầng nào cũng được để là trước đời có trước kia may đó thì sao mà trước đời nữa mình nhớ mình gặp được cái phần thêm số một phần nào cho nếu không được cũng chạy quý vị cứ đợi biết coi mấy năm mới làm họ chưa chắc tuổi càng lớn càng lên cao tính theo cái môn cao thì mình tính trọng với cái sự mà nhân đạo cái sự đạo càng ngày họ biết đầu tiên như đó ví dụ một bà cụ ở đồng cung cụ đó đã càng ngày càng già thì cái tính đó bị những người trước phá bỏ hết rồi quá chờ tới cái ngày đó là không có được bệnh thành ra được tu mình phải làm tự chủ tập cái hình tự chủ để cái ngày ra đi mình tự chủ tức là mình sẽ cho mình để cho hoàn cảnh nó cứ làm chủ để cho nó siêu thoát mà muốn tự chủ nó không có cái gì hơn là tỉnh tâm là tâm mình tỉnh tâm tỉnh cho nên cùng nhớ một vị sư Ấn Độ tức là ngài Thanh Minh Quốc Gia thì nói cái câu chuyện là như ý ngài nói rằng người xuất gia cũng như người tại gia nếu mà không có thiền quán thì luôn luôn là làm nô lệ cho thiền đạo đúng không? Nếu mình có thiền có quán rồi cái tâm mình nó càng ngày nó càng sáng mà để sáng nó tự nhiên nó thiền đạo nó mới là còn nếu mà cái tâm mình cứ luôn luôn không hiểu gì hết thì tự nhiên là bao nhiêu cái thiền đạo nó bao nhiêu nó mang lên cái đất nó không còn được nhảy được trong cuộc đời. Hư sanh giả tử là dùng chữ để thay đi. Hư sanh nghĩa là sống một cách nghĩa là vô dụng, lãng tử là chết cũng là không cách tổn thương rồi. Thế thì nó thành ra hiểu Phật pháp, tìm về Phật pháp là tìm về chỗ đó, chỗ mà mình thấy là mình đã có chỗ khác không gặp này. Cho nên xét là cái bản ra diện mục của mình cái gì đó, tức là cái mặt học của mình, tìm ra cái mặt học. Cái mặt học là gì? Tất nhiên là nó không có hình thức vuông tròn dài ngắn, nó không có màu sắc đen trắng tỏ vàng, nó là cái gỗ mà nó thiên hình vạn trạng, nó vuông tròn màu sắc. Của mình tâm với mình là khi mà nó đã thoát được cái phần mê mờ rồi thì là tâm với mình thì chư Phật chư Bồ Tát phải cũng như mình cái đó gì đó, nhưng mà các ngài thoát được. Còn mình nó cứ là ta hòa với hết lúc này tới lúc kia nó cứ dùng sinh với nữ nghĩ tâm kê cỡ đủ lớn là biết hết chuyện này là luật tập giữ tâm thành. Mình nói một chuyện hết sức tầm, ví dụ như cái chuyện thuốc cái đầu tiên cái hạnh phúc mình không tốn tán nó hơi khó vô chịu nó nhức đầu nhức cổ, nhưng mà tập tập bên người này bên người kia bên người nọ cái đầu tiên đó là cái hoàn cảnh này đã đưa tới để trong khi tập có thể nó mình cũng thấy là nó vui, nó có gì sợ hết cái bạn bè tập một cái khối của mình thăm nhìn nó ha, để nhìn nó làm bữa nay chút mai chút mong nó trở thành cái con như vậy thôi. Khi nó lên đầu có thể là có gì thì cũng từ được đó. Nhưng mà để cho đến nỗi như là thân nhập trong đạo người ta kêu thân nhập cái trạng cứu vệ như hải. Còn mình ta thì thân nhập mấy cái bệnh đó, cái bệnh đó thì lúc tới nó mới lên đầu gọi là vui. Cái người hồi cuối cùng ở tại chùa Thầy Tổ ở trong đó có một thầy kêu là thầy đi sự cũng đến tuổi thần tôi muốn biết nha. Tôi nhớ tới bây giờ thì ông cũng học đạo thứ hơi ngon lành lắm chứ đâu phải là cũng thua, nhưng mà vì thiếu cái sự tự chủ ta nên tập cái thứ khuya dậy, mặc dù là dậy trễ mà không có thấy tâm dưới phút là vô tự tin thành ra nghĩa là do để cái gì đi nữa ông già đâu phải luôn cái phút đầu vẫn vô đó là ý muốn nói như thế. Tất nhiên là thâm nhập rồi mà như thế tức là không được tự còn cái mà cao thượng như mà tôi tự nhắc nhắc lâu lâu cũng thấy nhắc lần cái vấn đề mà không còn các trước không còn gọi là lương tâm đó nó luôn lúc mà gọi là tội phước bổn không nó tự không từ khi nào đúng chuyện sinh ra lúc Phật tử mà thái sanh ra. Mình đã biết là tôi nhiều lần bây giờ tái sanh lại thì mới nói gì nên ta khó bởi vì khỏi mình đây này đã đưa ra một cái gì là cái gì thì khả năng nói là từ khi nào cái chuyện là cũng như là nhắn cũng như là thấy là ngọc thấy danh vọng thấy địa vị cho đến nỗi thấy cái thân này cả thân gì thì chúng ta làm phải mới có tôi đang nói đến chuyện gì cái hồi xưa nhiều người bị tổ hết cái hay là các ngày tôi chính không còn mắt cái gì hết tài sắc nhân thực quỳ đối với các ngày đó là coi như là cái tự gọi là cũng có gì cả cả. Còn trong khi mà mình thấy từ nhỏ tới lớn đã bị đắm nhiễm rồi thì bây giờ phải gỡ nó ra thì ta hết đắm nhiễm nên ở trong kinh Phật dạy người mà 60 tuổi người đó cũng gọi là đồng tử được, là bởi vì đồng tử đó dầu là 60 tuổi đầu nhưng mà tư từ còn đồng hậu thì gọi là đồng tử. Còn những vị mà đã trung niên xuất gia hay là đã thấm nhiễm về đời nhiều lắm khó nào cái chiếc này tư để mà dẫu dưới đó lòng bỏ ra những người mà đang nói xuất gia đó thì không thường thường còn để cái chữ mà thấy cái chữ tâm đề nó cũng có liên quan tới cái vấn đề là về nó bởi vì nó có những cái đặc điểm là mình nắm những việc nào này để dễ mau lẹ mà bỏ đi mất đi lúc mình đang buộc nào đấy thì nó khổ đó như là mình luôn sinh tử của một cái môn dòng thành ra lưu ý về sự sinh nhắn phải dùng một cái kim cang chiếu mình nói gì như Đức Phật Thích Thiện Pháp Hoa là luôn luôn ngài phải đặt định ngài được Thích Thiện Pháp Hoa mà mình bây giờ nếu mà nghe khóa và tu tập và tâm mình thường định nó lắm có nhiều khi mình nghe ít mà mình giữ gì bỏ nghe đó có nhiều khi thoáng qua thôi nhưng mà mình hiểu cái chuyện nó tăng lên thật hay thì cái đó thì ai đi tới cái giai đoạn đó mình sẽ thấy vì những cái nó và nó tham mặc dù là cũng đều nó trong cái lòng vọng ham nhưng mà nó đã vượt lên được mức rồi là sau đó mình bỏ nó mình cũng được
hôm nay là bắt đầu giảng phẩm thứ nhất của bộ kinh Pháp Hoa tức là phẩm tựa. Trước khi giảng chúng tôi xin nói thêm để quý vị rõ ở trong bản chữ phạn thì không có chia từng quyển đâu, nghĩa là từ phẩm thứ nhất đến phẩm thứ mấy hôm trước nói rồi. Trong bản chữ Hán ngài Kumarariva ngài mới chia cái phẩm Đề Bà Đạt Đa có cái phẩm kỳ làm gặp hai, thành thử ra ở bên bản chữ Hán 28 phẩm, rồi trong 28 phẩm đó mới chia thành mấy quyển của bộ kinh Pháp Hoa, hay là nói một cách khác là cái tinh chuẩn của bộ kinh là để giúp cho người đời có sáng suốt. Đó có gì nữa bữa trước nói rồi đó, có trí kiên quyết và có lòng, đó là làm cho con người phải phát triển cho được ba cái yếu tố căn bản cũng chính đặc biệt đó. Thì bộ kinh Pháp Hoa như mấy bữa trước tôi đã nói là một bộ kinh có thể nói rằng vua trong các bộ kinh. Tại sao mà tu mà còn mất những vua chúa nó không? Nghĩa là cái nghĩa lý cao siêu đặc biệt à, hay là nói một cách khác nữa là một bộ kinh cứu kính nghĩa, cái nghĩa rốt ráo thường thường ở trong đạo Phật ấy. Tuy có nhiều pháp môn, không biết ai còn nhớ có bao nhiêu pháp môn này, 84.000 pháp môn vô lượng diệu nghĩa, nhưng mà sự thật ra mỗi một pháp môn nào cũng đều có phương tiện và cứu kính. Thấy chưa? Bộ kinh Pháp qua cái lý thiệt rốt ráo á là đi tới cái chỗ cứu kính, tuy nhiên cái nghĩa thì lại là phương tiện. Quý vị đọc kinh Pháp qua khi mà chỉ đọc qua từ cái mẫu chuyện này đến cái mẫu chuyện kia đến cái mẫu chuyện nào thì chỉ thấy cái phương tiện áp dụng tạm thời, không phải là lý của kinh. Do đó cho nên tôi đặt nặng vấn đề là giảng diệu lý Pháp Hoa. Bởi vì về sự, về phương tiện có thể quý vị đặt cái gì thì hiểu, nhưng mà về cứu kính, về cái lý không hiểu. Mà hiểu dĩ nhiên muốn hiểu lý là phải biết sự, cho nên đương nhiên phải như thế. Nhưng mà đạo Phật nói tới cái chỗ rốt ráo tức là cái tới chẳng hạn như bữa nay chúng ta học đây tôi xin giới thiệu trước phẩm thứ nhất là trọn phẩm đó, đây là giới thiệu nữa coi như là toàn cái phẩm thứ nhất. Thì một hôm nọ Đức Phật nghĩ rằng trí tuệ của thính giả khá cao rồi, bởi vì ngài thuyết kinh trí tuệ ba la mật tức nghĩa là kính Bát Nhã trải qua tới 41 ngày, nghĩa là nói toàn Bát Nhã không ạ, là 41 là 42 ngày, là 43 ngày. Dữ vậy, Bát Nhã và La Mật Đa giúp đỡ mà gì tới mà tới 22 năm, nên là quý vị tụng này mà bất nhã cho đến yết đó yết đó bà la yết đấy mà tới đó là nó tới 22 năm đúng không? Đúng không? Có đúng mà không thì nói không, có đúng thì nói không. Sau khi giảng bát kinh bát nhã rồi biết cái trình độ của thính chúng quá cao, cho nên ngài mới giảng tới kinh Phật Hoa. Thì ngài giảng kinh Pháp Hoa với lại Niết Bàn chung hai loại kinh đó là tất cả là
8
năm. Pháp Hoa Niết Bàn cộng đó
rất
là nhiều. Học chữ nho rồi đàng hoàng mới nói. Anh nhớ chữ nho rồi chết đi rồi sao quên rồi quên chữ nho hết. Pháp Hoa Niết Bàn cộng bạn thì chắc chắn như thế. Thì bộ kinh Pháp Hoa Đức Phật nói tại đâu? Tại Linh Sơn. Hiện bây giờ cái phần của Đức Phật nói trên Pháp Hoa, cái phần của ngài A Nan còn trên chót núi Linh Thú ở trong thành Vương Xá thuộc tiểu bang Bihar ngày nay. Ai có dịp đi Ấn Độ cứ tìm lên đó để mà đảnh lễ. Thì ngài thuyết pháp, thuyết bộ kinh Pháp Hoa tại đó trong 7 năm trường, trên 7 năm trường. Thì trên 7 năm trường đó, đồng tiên hết, trong thính hội rất là quan hỷ. Ngài một phóng hào quang. Cái hào quang năm sắc của Ngài, tức là bây giờ lá cờ lên người ta lấy cái hào quang. Trường trường Đức Phật thuyết pháp, thì Ngài ưa phóng năm đạo hào quang. Là tượng trưng cho hào quang của Đức Phật, hay là tượng trưng cho ngũ căn ngũ lực mà khi đã hoàn thành. Mình có mũi căn mũi lực mà mình chưa hoàn thành. Đức Phật đã hoàn thành cho nên ngài phóng hào quang ở trong phẩm chúng nữa nói cũng được chúng ta học. Cái yếm sáng hào quang đó lên tới cung trời sắc cứu kính thiên. Mà cũng cái yếm sáng hào quang đó xuống tới địa ngục vô gián, tức là địa ngục A Tỳ. Rõ không? Tại sao biết sáng? Tại sao lại phóng quang sáng nhất? Thì có cái dụ lý nói. Nghĩa là cặp liếm diện mộng cặp đó để giải thích. Cái vấn đề mà phóng quang ra, vấn đề mà yến sáng đó, đó là về cái sự như tôi nói hồi nãy, cái phương tiện để người đời nhận biết. Nhưng mà cái ý nghĩa tại sao trong, đó, trong lúc đó là Ngài không có làm những cái biểu hiệu khác mà Ngài lại phóng hào quang. Thì lúc bấy giờ Đức Di Lặc Bồ Tát là một vị Bồ Tát sẽ được bổ xứ thành Phật tương lai. Thì tại đây là tại có ta bà là có ta bà đấy là tại cho nên nó nên nó khổ thì ngài kêu là chính Đức Di Lặc Bồ Tát là một vị Bồ Tát sắp bổ xứ cái kiếp kế Đức Thích Ca Mâu Ni mà ngài không hiểu được. Tại sao mà ngài đưa ở trên chốt núi Linh Thú mà ngài phóng qua như thế, nghĩa là tất cả mọi người hàng tính chúng, kể cả các vị Bồ Tát, các vị A La Hán, các vị Thiên Long Bát Bộ đều lấy làm thì Đức Di Lặc Bồ Tát nói rằng bây giờ trong pháp hội mà muốn hiểu cái ý nghĩa của cái sự phóng quang của Đức Phật này có một ngày không, ngày đó là ngày Văn Thù Sư Lợi, bởi vì ngài có một cái căn bản trí cho nên ngài mới thấu hiểu, ngài mới giải quyết được vấn đề. Thì tại sao các vị Bồ Tát mà lại để Đức Di Lặc Bồ Tát đương cơ ra để mà hỏi cái vấn đề của hào quang, rồi không hỏi ai mà lại hỏi Đức Văn Thù Sư Lợi? Đức Di Lặc, Đức Văn Thù chỉ là những vị Bồ Tát hay là những danh từ để cho chúng ta hiểu vị đó, cái sự thật nói cái ý nghĩa gì, từng cái ý nghĩa trong đó. Cho nên ở trong đạo Phật, khi chúng ta hiểu bất cứ là một quyển kinh nào, một bộ sách nào, thì cũng đều phải hiểu sử gì nữa, lý cái gì nữa, học rồi viên dung sử là cái sự việc xảy ra mà chúng ta ví dụ như là Đức Tinh Thần thấy cái chuyện đó trong thính chúng người ta không hiểu gì hết, ngài cũng ngạc nhiên, ngài nói rằng cái vấn đề này là chuyện nếu có Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới hiểu được, thì đó là cái sự thật. Nếu là cái gì là, nhưng mà nên nhớ nha, Đức Di Lặc là một vị Bồ Tát cũng như ba các vị Bồ Tát pháp khác, chứ không phải Đức Di Lặc lúc đó mà mình thấy như Đức Di Lặc ngồi trên bàn kinh bây giờ đâu. Bởi vì Đức Di Lặc Bằng ngồi trên hành tinh để bây giờ đó là ngài bố ngài hòa thượng Minh Sao.
Thì Đức Di Lặc khi mà Phật còn đại thế cũng như các ngài khác vậy, chứ không phải là nặng túi lương như là ngài mà hiểu cho nó rõ từng cái lý tiếu, từng cái hình thức như thế.
Cho nên cũng như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, quý vị hiểu rằng khi khi nói đến ngài Avalokiteshvara Bodhisattva thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng như bao nhiêu vị quan Bồ Tát khác. Nhưng mà mình nhìn thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát qua thân hình một phụ nữ mà mình đã thờ các chùa các nơi thì biết đó là ứng thân thị hiện. Và khi mà thành Phật thành Bồ Tát rồi thì phải chuyển nữ thành nam. Cho nên quý vị là muốn thành Bồ Tát, muốn thành Phật, muốn thành chứng quả là phải lo chuyển nữ thành nam. Thì bây giờ hiện tiền mà muốn chuyển nữ thành nam vẫn được như thường, được không?
Được.
Nghĩa như thế này nè, tập tánh được quảnh đại, tập tánh được cao thượng, tập tánh được gọi là đại trượng phu đó. Thành ra khi dù là còn mang thân nữ nhưng mà coi như là làm tỉnh chuyển nữ là như thế đó, chứ không phải là để chuyển thân này rồi rồi phải đầu thai một thân khác nữa rồi tu nữa. Do đó cho nên hàng ngày phải tập cái tánh, nghĩa là hết sức là thuận lực nè, từ bi nè, ý cả nè, mở công việc gì để cho dễ gọi là thành đạo. Do đó trên sự đưa ra trong chúng ta thấy trong mỗi bộ kinh mà nhất là cái thẩm tựa của bộ kinh quá. Nhưng mà lý ở trong đó là để nói Đức Di Lặc là để nói lên gì? Nhớ nha. Đức Văn Thù Thư Lợi là để nói lên cái gì của chúng ta, của pháp giới. Đặc biệt đó, cho nên xử lý phải đi dùng. Đó là một điều. Mà bất cứ phẩm nào từ cái phẩm tựa cho đến phẩm thứ 28 trong bộ kinh Pháp Hoa, quý vị hiểu qua về cái phần sự tướng hình thức, nhưng mà quý vị phải hiểu qua cái lý, cái diệu lý của kinh Pháp Hoa thì mới được đạt được. Cho nên nếu quý vị mà cứ hiểu qua cái mẫu chuyện này, mẫu chuyện kia, vị này, vị kia mà nói trong kinh thì chưa có được. Đó. Bữa trước tôi đã nói quý vị nào mà có thể nói rằng trình bày được cái bữa trước nữa không? Có chuẩn bị không? Hay là hẹn thì sau nữa? Trước khi khởi sự giảng phẩm tựa, phẩm tựa ở bài thái đầu tiên, ta tức là tựa, nhớ không? Ni đà na ba ri vát ra có ở trong đó, có tiếng Nam ở trong đó rồi. Thì đó là tựa, tức là phẩm tựa. Tôi muốn cho quý vị dễ hiểu và tóm lại của cái bài gọi là cái phẩm này. Ở đây tôi mới viết sơ lược mấy câu như thế này. Thế tôn phẩm tựa thuyết minh, không quang soi sáng chúng sinh toàn cầu. Di Lặc không rõ đuôi đầu, hỏi qua đại trí nhiệm màu thái thông. Tất nhiên là tóm lại cái, có thể nói cái phẩm tựa, tuy là nó dài dòng. Rồi một mặt khác nữa, quý vị nào có kinh Pháp Hoa, trước khi đi nghe ở nhà đọc trước, tối thứ bảy, chiều thứ bảy đọc đi. Đọc cho kỹ, bảo vì sao? Bộ kinh Pháp Hoa giảng về vũ lý Pháp Hoa này, mặc dầu là chúng tôi soạn từ ở bên Sanskrit, nhưng mà thiệt ra cái bản của ngài Kumarasiva dịch từ chữ Sanskrit ra chữ Tàu rồi dịch tới chữ Việt mà chúng ta đọc hồi nãy đó chỉ có khác một ít thôi. Cái thiệt ra văn chương hay là các cái thứ để coi như là chúng ta phải nói tóm lại là 80% lắm, chỉ có 20% sai khác chút ít thôi. Bởi vì có nhiều đoạn mà ở bên Trung Quốc thời bấy giờ thời đó không cần gì, hoặc là tốn là ở trong khi mà đi về chi tiết là quý vị sẽ thấy. Thì đây cái phẩm đó, tự nhiên Đức Thế Tôn nói tự nhiên là bởi vì ngài quan sát được kỹ lực thông báo tiên trước, cái ngài quan sát tới ngài biết cái căn tánh của chúng sanh đó nè, cho nên Đức Thế Tôn, Thế Tôn đây là chỉ cho Đức Thích Ca Mâu Ni. Chữ Thế Tôn là dịch từ hai chữ trong chữ Phạn mà ra, chữ Phạn có chữ thì người ta dịch là Bahayava, cũng dịch là Thế Tôn. Mà thường thường á, chữ Bali sau là phải dùng cái chữ Bante, cũng là Thế Tôn. Bante Thế Tôn là ở trong đời rất là tôn quý, hay là cái nghĩa thứ hai, người tất cả người thế gian tôn xưng cái vị đó là hy hữu trong đời, gọi đó là Thế Tôn. Thế Tôn tỏ tình chữ chỉ cho Đức Phật các vị giác ngộ. Phẩm tựa tất nhiên là cái phẩm đầu của bộ kinh Pháp Hoa, ngài thuyết minh cái phẩm tựa của bộ kinh Pháp Hoa, ngài phóng hào quang từ nơi cõi trời sắc cứu kính cho đến nơi địa ngục vô giá đây, để mà soi sáng chúng sinh toàn cầu đây. Nó có nghĩa như không phải là toàn lậu kia một cái bảo địa cầu mình ở đây đâu, mà nó toàn cả năm châu bốn biển, hay là năm cái châu thiên hạ mà bữa trước cái gì đã học đó, bốn châu thiên hạ nhé. Bốn châu thiên hạ tất nhiên là
Bắc Tông
Quan Tam Thần Châu, là Nam Thiện Bộ Châu, là Tây Ngưu Quán Châu và
Bắc Tông Châu.
Đó là nói về bề rộng, còn nói về gọi là một chiều hướng khác thì cả cõi vực, cõi sắc và cõi vô sắc này đều không ra. Trong lúc đó ngài định là
em không rõ, em nói
tại sao là gì nhất. Thì ngài mới hỏi chỉ trà qua Đức Đại Trí, Đại Trí đây chính là chỉ cho Phật Đức Đại Bồ Tát. Thì ngài dùng cái pháp nhiệm màu để mà khai thông Di Lặc đây là để tiêu biểu cho cái sự diễn tả.
Nhớ nhỉ, đây là tiêu biểu là tượng trưng đó.
Còn Đức Đại Trí đây là tiêu biểu cho cái trí căn bản của mỗi người. À, cái lý chỗ đó đó, quý vị sẽ có một cái mục dự lý riêng, chưa bữa nay chưa tới là bởi vì cái phẩm tựa chưa hết, còn học một bữa nữa hết rồi. Tại sao nếu như cái hào quang đó, cái yến sáng đó, yến sáng gọi là tự nhiên của Đức Phật phóng ra, mà nếu con người mà không có cái đức tánh hỷ xả, cứ cố chấp nè, cứ hẹp hoài nè, cứ sân si nè, thì không bao giờ nhận cái yến sáng đó được. Đó, lý chỗ đó đó, thấy chưa? Nhưng mà nổi cái hỷ xã không á, con người mà cứ ở hỷ xã mỗi chuyện không, mà nhưng mà có trí á, nhưng có trí tuệ á, thì cái chuyện hỷ xã nó cũng trở thành không có. Do đó cho nên phải nhìn qua cái khía cạnh của trí tuệ căn bản của mỗi người, thấy chưa? Nói về sự á, thì đây có rất nhiều là mạng. Cho nên cái phần gọi là hỷ xã đó, cái tánh đức tánh hỷ xã nó không được gì, không được trọn vẹn. Mà đã là không được trọn vẹn thì dù cho ngồi bên cạnh Đức Phật đi nữa, Phật không mang đi nữa. Đó, cái nghĩa lý như thế đó, thì nói tới cái yến sáng, cái yến sáng của Đức Phật không quan là để tiêu biểu cho cái gì, tiêu biểu cho vũ trụ bao la, nói về cái chân tánh thật cao rồi. Nghĩa là có như thế này, cái yến sáng đó mỗi người ai cũng có, tức là cái điểm quý vị thấy đi, từ người chế cho đến người ngu, từ kẻ sang cho đến người hèn, kế các hưởng trầm hạ xuống nữa, nó đều vẫn có tánh anh biết. Cho nên học đạo phải thông lý, phải cho phải hiểu được cái chỗ đó rồi mới thấy cái sự diện mạo, thấy chưa? Vì đức tánh không có hỷ xả, cho nên cái trí căn bản của mỗi người chúng ta khi sinh ra trước ngày bị đó
mờ tối
cho đến ngày nữa không có còn cái ngõ nào mà thấy đường đi nữa, là phải xuống cung đồ. Cung đồ tức là chỗ tối tăm, là nơi gì á, đúng không? Chúng ta tạm gọi là đúng không? Cho nên tóm là cái phẩm tựa là như thế, là quý vị sẽ thấy rõ trong bài là phải có cái sự phải có những cái lời trước đó. Thì ở đây ở trong kinh thường thường gọi là cái đoạn xưng tán, hay là cái đoạn khởi thủ. Khởi thủ tất nhiên là cúi đầu, khởi là cúi, thủ là đầu, hay là xưng tán tức là xưng khen chư Phật chư Bồ Tát. Cho nên đoạn đầu đây chúng con dâng tấm lòng thành, chúng con đây là chỉ cho tất cả chúng ta, tất cả chúng ta dâng tấm lòng thành đảnh lễ chư Phật, tức là Bụt Đạt, và các vị Bồ Tát, tức là Bodhisattva, Bodhisattva, nhớ là Bodhisattva, gồm cả Đức chư Phật. Bích chư Phật tức là duyên giác hay là độc giác, mà tiếng Phạn gọi là Pratimeka Buddha. Pratimeka tức là Pratimeka mà nghĩa đen nó là như thế nào? Tất nhiên là riêng biệt, gọi là ví dụ riêng biệt là nghĩa như thế này. Cái tiếng Phạn nó sâu sắc lắm, như là nó khổ mà nó sâu sắc lắm. Ví dụ như quý vị đang ngồi suy nghĩ một cái vấn đề gì đó, tự nhiên cái mình hiểu biết ngộ lên thì cái đó gọi là Pratimeka. Bụt Đa là giác ngộ, cho nên người ta mới dịch cái chữ gọi là độc giác. Độc là một mình đơn độc ngồi, hoặc là ngồi trong một cái chỗ nào đó nhìn nhìn cây rơ lá rụng, nhìn cái tháp sanh diệt mà ngủ được đạo, cái chỗ đó gọi là Pratimeka Bụt Đa. Thắng tăng, các vị thánh tăng, bởi vì tăng cách chia ra làm hai, một là thánh tăng, hai là hàm tăng. Thánh tăng là các vị như là Ariya Savaka, thánh tăng. Thánh tăng như là các vị nào nè, ngài Ta Lợi Phật, ngài Mục Kiền Liên, ngài Hana, ngài La Hầu La, vân vân, các ngài đó là thánh tăng. Còn các vị sư mà mình thấy hiện nay là hàm tăng, nhưng mà người sư cũng có thánh tăng ở trong đó. Nếu con mắt ai mà sáng suốt có tự nhãn thì thấy, còn không thì thấy nào.
Thầy
tu chân chánh là tâm tâm, thống kinh phương đẳng Vajuliya Sutra. Các bộ kinh mà Đức Phật nói chú ý cao á thì nằm ở trong cái hệ thống của phương đẳng đó. Phương đẳng tức là một hệ thống có rất nhiều kinh điển, chứ không phải là một bộ, hai bộ, ba bộ đâu. Ấy chữ ở đây phải chữ hoa ấy là diệu pháp liên hoa Sát Đạt Ma Bundarika, một bộ kinh chứa đựng giáo pháp nhiệm màu cao thượng của Đức Phật trên 2500 năm về trước. Ở bộ kinh nam mình sắp bắt đầu, nhớ đó là cái lời của Trưởng giả. Bây giờ bắt đầu nè, làm được lo thường xuyên tự thay giảng rồi. Mở đầu bộ kinh với những chữ chữ Evangmaja Srutam, là nghĩa là sao
đó? Tôi nghĩ
là cái nghĩa là sao thường thường đó, như có thể nhà ta như thử nhá, nếu văn mà quý vị thường đọc đó, thì cái chữ mà Evangmaja Srutam đây là chữ Phạn, chữ Sanskrit, còn chữ Bali á là khác. Tôi sẽ biết rồi, nội bốn chữ này mà quý vị hiểu được cái lý của bốn chữ này là thấy cũng là đặc biệt lắm rồi. Evangmaja Sutram, Sutram á, thì còn chữ Evangme, nó khác một chút xíu thôi à, không nói gì được. À, đây là chữ Phạn, đây là chữ Bali. Nên nhớ rằng Bali cũng là Phạn, mà Sanskrit cũng là Phạn. Thì làm sao biết được? Gọi là Nam Phạn, mà Sanskrit là Bắc Phạn. Tại sao có Nam Phạn, Bắc Phạn? Diệu Hạnh nói đúng nè. Khi viết tập kinh điển có chia ra làm hai hệ thống, hệ thống Bali và hệ thống Sanskrit. Hệ thống Bali, cái này tôi giảng rồi, mình giảng một lần hay lần rồi để mà tự nhiên từ Trung Ấn Độ về đi về miền Nam, miền Nam tức là hiện bây giờ gọi là như những các cái tiểu bang Na, Bombay, rồi Madras, rồi đi qua ở bên Colombo, Colombo trước đó, tức là Tích Lan, Tích Lan rồi qua các cái nước qua bên Nam Dương quần đảo, rồi qua bên như là Thái Lan, Miến Điện, Ai Lao, Cao Miên, thì các nước đó đều theo hệ thống của Nam Phạn. Thấy chưa? Còn trái lại một đoàn truyền giáo nữa cũng từ Trung Ấn Độ mới đi về miền Bắc nước Ấn Độ, thì dùng ba tạng kinh điển bằng chữ Sanskrit truyền qua các nước như là Nepal, Tây Tạng, Mông Cổ, rồi truyền qua Trung Hoa, Nhật Bản, Cao Ly, Bắc Việt Nam, vân vân. Lúc đó thời đó, thời đang nước cả mấy nghìn năm hay là một nghìn mấy trăm năm về trước, Do đó cho nên người ta gọi là Nam Thạng và Bắc Thạng. Hay là nói một cách khác như quý vị nào hồi nãy đã nói. Không, đã nói hồi nãy cũng kiếm được 6-7 điểm mà tại vì như phương của Pali á, thì người ta gọi là Đức Phật nói để cho các giới ai cũng nghe được cái bài. Cho người ta gọi là văn chương định giới. Mà nói đến tới sân si phát triển mạnh sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 200 năm rồi mới phát triển mạnh thì gọi là văn chương bát học. Cho nên chữ sân si về văn phạm cũng như là nghĩa lý á, thì thực ra thâm quyền hơn là văn. Cái chữ nó luôn như ở trong văn học sử đã chứng minh cái điều đó rõ ràng. Cho cái chữ e văn mê túc tăng này là nói cho hệ thống Pali. Còn nếu nói cho hệ thống sân si như bộ kinh mà chúng ta học đây á, là e văn ma gia sô tăng. Cái chữ e văn á, là gì biết không? Như thế này. Ở trong chữ tàu mà người ta thường dịch ra đó, quý vị thấy không? Chữ tàu đó, đánh chữ cũng chữ tàu đang là chúng ta như thế này, đúng đầu. Tức là chữ e văn mà quý vị học trong này cũng vậy, e văn này chữ tàu này. Thì cái chữ như thế này là nó đúng chân lý học sự thật. Dầu trải qua vô lượng vô số ức kiếp đi nữa, lý của Đức Phật nói ra là vẫn như vậy. Không bao giờ thay đổi. Dầu là mặt trăng có mọc lại cho ban ngày, mặt trời có xây ra ban đêm đi nữa, cái lý của Phật nói ra là cái lý như vậy, cái lý yêu văn, yêu văn chưa? Cho nên các nhiều người người ta nói rằng là Phật thì chưa dài, nhưng người kia sợ là Phật chưa, không có đâu. Nếu đã Phật chưa